Chương 3. Xin tùy giáo sư. Khi nhận được thư của ông Hobson, tôi đang vừa nghĩ nhiều về việc bắt con cá một sừng, vừa nghĩ nhiều về ý định vượt con đường biển hướng Tây Bắc. Tuy vậy, đọc xong thư của ông Bộ trưởng, tôi hiểu ngay rằng sứ mệnh thực sự của tôi, mục đích của cả cuộc đời tôi là phải tiêu diệt được con quái vật này, không cho nó làm hại mọi người. Tôi vừa kết thúc một cuộc hành trình gian khổ nên rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Tôi rất mong trở về tổ quốc, về với bạn bè và căn phòng ở vườn Bách Thảo, về với những bộ sưu tập quý giá của tôi. Nhưng không có gì có thể ngăn cản tôi tham gia đoàn thám hiểm này. Sự mệt nhọc, bạn bè, những bộ sưu tập, tất cả đều bị quên đi. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi nhận ngay lời mời của chính phủ Mỹ. Tôi nghĩ, dù thế nào, mọi con đường cũng đều dẫn tới bờ biển nước Pháp. Nó sẽ giúp ta mang về Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris, cái sừng dài không dưới nửa mét của nó. Nhưng trong khi chờ đợi tương lai xa xôi đó, tôi còn phải tìm nó ở phía Bắc Thái Bình Dương. Nói khác đi là phải đi về phía ngược với nước Pháp. Conseil, tôi nóng ruột gọi to. Conseil là người giúp việc tôi và theo tôi đi khắp nơi. Tôi mến anh ta và anh ta cũng quý tôi. Conseil tính điềm đạm, trung thực, cần cù, thường nhìn nhận các bước ngoặt của số phận một cách triết lý, rất khéo tay và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trái hẳn với tên gọi, ghi chú, Conseil, tiếng Pháp là lời khuyên, hết ghi chú. Anh ta chẳng bao giờ khuyên ai, ngay cả khi người ta đến hỏi ý kiến. Vì thường xuyên tiếp xúc với giới khoa học của vườn Bách Thảo, Conseil học tập được nhiều điều. Anh ta chuyên về phân loại tự nhiên, rất thành thạo về các kiểu, nhóm, lớp, bộ, họ, giống, loài. Nhưng kiến thức của anh ta đến đấy cũng là hết. Phân loại là năng khiếu tự nhiên của Conseil. Anh ta không tiến xa nữa. Nhưng dù sao, Conseil cũng là người rất tốt. 10 năm nay, Conseil theo tôi trong tất cả các chuyến đi nghiên cứu. Tôi chưa hề thấy anh ta kêu ca phàn nàn khi chuyến đi bị kéo dài hay gặp khó khăn, gian khổ. Conseil sẵn sàng theo tôi đi bất kỳ nước nào, dù đó là Trung Quốc hay Congo, dù đường xa đến mấy. Ngoài ra, Conseil có thể tự hào về sức khỏe hiếm có, bất chấp mọi bệnh tật, về những bắp thịt rắn chắc và một hệ thần kinh rất vững vàng. Conseil 30 tuổi. So với tuổi tôi, thì như 15 so với 20. Xin các bạn thứ lỗi cho cách diễn đạt rắc rối của tôi, vì đó chỉ là cách thú nhận rằng tôi đã 40 tuổi. Nhưng Conseil có một nhược điểm, là người câu nệ hình thức. Anh ta bao giờ cũng gọi tôi là giáo sư. Điều đó làm tôi rất bực mình. Conseil, tôi gọi lần thứ hai và hối hả chuẩn bị lên đường. Tôi rất tin ở lòng trung thành của Conseil. Thông thường, tôi không hỏi xem anh ta có đồng ý đi theo tôi không. Nhưng chuyến đi này có thể sẽ kéo dài chưa biết đến bao giờ. Có thể sẽ nguy hiểm. Vì đây là cuộc săn bắt một con vật có khả năng đánh chìm tàu chiến xuống biển như một cái vỏ hạt dẻ. Mọi người dù dửng dưng đến đâu cũng phải suy nghĩ ít nhiều. Conseil, tôi gọi lần thứ ba. Conseil xuất hiện. Giáo sư gọi tôi ạ. Anh ta vừa vào vừa hỏi. Đúng vậy anh bạn ạ. Anh hãy thu xếp đồ đạc của tôi và chuẩn bị cho mình nữa. 2 giờ nữa chúng ta sẽ lên đường. Xin tùy giáo sư. Conseil bình thản trả lời. Không được lề mề một chút nào. Anh xếp tất cả hành lý, quần áo của tôi vào vali. Càng nhiều, càng nhanh, càng tốt. Còn những bộ sưu tập của giáo sư thì sao ạ? Conseil hỏi. Chúng ta sẽ giải quyết sau. Sao lại sau ạ? Chúng sẽ được bảo quản ở khách sạn. Rồi tôi sẽ cho gửi về Pháp. Thế chúng ta không về Paris ạ? Ừ, tất nhiên sẽ về. Nhưng có lẽ phải đi vòng một chút. Xin tùy giáo sư. Đi vòng cũng được ạ. Vòng một chút thôi. Chúng ta chỉ đi chệch đường thẳng một chút thôi. Và đi bằng tàu Abraham Lincoln. Xin tùy giáo sư. Conseil ngoan ngoãn trả lời. Anh bạn ạ, anh biết không? Chúng ta sẽ đi để trừ khử con quái vật, con cá thiết hình nổi tiếng đó. Tác giả bộ sách Những bí mật của biển sâu không thể từ chối việc đi cùng thuyền trưởng Farragut trong chuyến thám hiểm này được. Nhiệm vụ thật vinh quang, nhưng cũng rất nguy hiểm, vì phải hành động một cách mò mẫm và con quái vật có nhiều điều bí ẩn. Nhưng dù thế nào, thuyền trưởng của chúng ta cũng sẽ không cho nó thoát. Giáo sư đi đâu?
Tôi xin đi đó ạ.
Con Sailor trả lời. Anh cứ nghĩ kỹ đi. Tôi chẳng muốn giấu anh điều gì cả. Tham gia những cuộc thám hiểm thế này, có thể sẽ không trở về đấy.
Xin tùy giáo sư.
15 phút sau, vali đã xếp xong. Con Sailor chuẩn bị rất nhanh. Có thể bảo đảm là anh chẳng quên gì, vì anh ta xếp quần áo cũng thạo như phân loại chim và cá vậy. Người phục vụ ở khách sạn mang hành lý của chúng tôi ra phòng ngoài. Tôi chạy vội xuống tầng dưới, thanh toán tiền nong ở văn phòng khách sạn, nơi luôn luôn tấp nập khách mới đến. Tôi yêu cầu chuyển về Paris những kiện hàng gồm tiêu bản động vật và thực vật đã sấy khô. Sau đó, tôi và Conseil nhảy lên xe ngựa. Mấy phút sau, xe đổ ở bến tàu, nơi tàu Lincoln đang thả từng cuộn khói dày đặc. Hành lý của chúng tôi được mang ngay lên bon. Tôi chạy lên tàu và hỏi thuyền trưởng Farragut. Một thủy thủ dẫn tôi đi. Một sĩ quan tư thế hùng dũng bắt tay tôi và hỏi. Ngài là Pierre Andronas?
Vâng.
Còn ngài là thuyền trưởng Farragut?
Vâng, chính tôi.
Xin chào giáo sư. Chúng tôi đã dành cho ngài một phòng riêng. Tôi đáp lễ và biết thuyền trưởng đang rất bận chuẩn bị cho tàu nổ máy nhổ neo. Tôi chỉ đề nghị cho biết phòng riêng của tôi ở đâu. Tàu Lincoln rất hợp với nhiệm vụ mới. Đó là một chiếc tàu chiến có những máy móc tối tân chạy bằng hơi nước với áp suất tới 7 atmosphere. Với áp suất đó, tàu Lincoln chạy nhanh 18 hải lý một giờ. Tốc độ như vậy là nhanh, nhưng tiếc thay vẫn chưa đủ để đuổi bắt con cá khổng lồ kia. Sự trang trí bên trong tàu cũng tương xứng với những phẩm chất hàng hải của tàu. Tôi rất hài lòng về căn phòng riêng ở phía lái và thông với phòng ăn. Chúng ta ở đây rất tiện. Tôi bảo Conseil.
Thưa giáo sư,
vâng. Tôi bảo Conseil mở vali, xếp ra những đồ dùng cần thiết. Còn tôi thì lên bon xem tàu chuẩn bị nhổ neo. Đúng lúc đó, thuyền trưởng Farragut hạ lệnh tháo dây neo tàu Lincoln ở bến Brooklyn. Nếu tôi đến chậm 15 phút, thậm chí ít hơn, thì có lẽ tàu đã lên đường và tôi sẽ không được tham gia cuộc thám hiểm rất đặc biệt có 102 này. Cuộc thám hiểm dù có thuật lại một cách chân thực cũng vẫn bị coi như một chuyện bịa đặt hoàn toàn. Thuyền trưởng Farragut không để mất một ngày, một giờ nào. Ông ta phải tức tốc tới những vùng biển đã phát hiện ra quái vật. Farragut gọi trưởng máy lên hỏi. Áp suất đã đủ chưa?
Thưa đủ.
Cho tàu chạy. Farragut ra lệnh. Mệnh lệnh lập tức được truyền xuống buồng máy. Chân vịt quay ngày càng nhanh. Tàu Lincoln, hùng dũng, tiến quân, có hàng trăm xuồng và tàu kéo chở đầy người tiễn đưa long trọng.
Bến tàu Brooklyn và tất cả khu vực dọc sông East River của New York chật ních người. Những tiếng hoan hô từ miệng 50 vạn người cùng vang lên không ngớt. Hàng ngàn khăn tay được tung lên trời cho tới khi tàu Lincoln ra tới vịnh Hudson ở mõm ngoài cùng của bán đảo nơi thành phố New York đang xây dựng. 3 giờ chiều, áp lực hơi nước tăng lên, chân vịt quay ngày càng nhanh, chiếc tàu chạy dọc theo bờ cát, Thấp Long, Iceland và tới gần 8 giờ thì mở hết tốc lực vượt trên sóng nước Đại Tây Dương đen thẫm.
Chương 4. Ned Land.
Thuyền trưởng Farragut là một người đi biển dày dạn kinh nghiệm, thật xứng đáng với chiếc tàu chiến mà ông ta chỉ huy. Farragut với con tàu chỉ là một. Ông ta là linh hồn của tàu. Ông ta không mảy may nghi ngờ sự tồn tại của con cá, nhưng cũng không cho phép ai được bàn tán nhảm nhí về vấn đề đó. Ông ta tin là có con quái vật không phải bằng óc, mà bằng tim. Farragut sẽ trừ khử được nó. Ông ta thề như vậy. Hoặc là thuyền trưởng Farragut sẽ diệt con cá thiết hình, hoặc là con cá sẽ giết chết Farragut. Không thể có sự thỏa hiệp nào. Toàn thể thủy thủ nhất trí với thuyền trưởng. Điều đó thể hiện rất rõ khi họ bàn luận, tranh cãi với nhau. Khi họ cân nhắc từng khả năng giúp họ tìm ra con quái vật một cách nhanh chóng nhất. Khi họ chăm chú quan sát mặt biển. Ngay cả những sĩ quan, lúc bình thường vẫn xem việc trực ban là nhiệm vụ khổ sai, giờ đây cũng sẵn sàng trực thêm giờ. Về phía thủy thủ, thì họ chỉ có một nguyện vọng: tìm thấy con cá một sừng, bắn trúng nó, kéo lên tàu, rồi xả ra từng mảnh. Họ quan sát mặt biển một cách căng thẳng. Cần nói thêm rằng, thuyền trưởng Farragut đã hứa là sẽ thưởng 2.000 đô la cho người nào phát hiện ra quái vật đầu tiên, không kể là thủy thủ đang học nghề, thủy thủ hay sĩ quan. Tôi cũng chẳng thua gì mọi người. Tôi cũng đứng trên bon ngày này sang ngày khác. Chỉ có Conseil là tỏ vẻ dửng dưng trước chuyện này và không hề có cái tâm trạng bị kích động đang lan tràn trên tàu. Thuyền trưởng Farragut đã trang bị cho tàu của mình tất cả những thứ cần thiết để đánh con cá voi khổng lồ. Không một chiếc tàu đánh cá voi nào có thể được trang bị tốt hơn. Trên tàu Lincoln có tất cả các thứ đạn bắn cá voi hiện đại nhất, từ loại đạn giống mũi tên nhọn phóng đi bằng tay đến các loại đạn phá bắn bằng súng nòng dài. Phía mũi tàu có một cổ đại bác kiểu cải tiến bắn loại đạn hình nón nặng 4 kg, đi xa 16 km. Tóm lại, tàu Lincoln được trang bị tất cả các loại vũ khí ghê gớm nhất. Nhưng chưa hết, trên tàu còn có Ned Land, vua bắn cá voi. Ned Land, gốc Canada, là thợ săn cá voi giỏi tuyệt vời. Anh ta chưa hề gặp đối thủ trong nghề nguy hiểm của mình. Ở Ned Land, sự khéo léo và bình tĩnh, lòng can đảm và sự nhanh trí đã kết hợp với nhau một cách cân đối. Cá voi hay cá nhà táng phải quỷ quyệt ranh ma lắm mới thoát được phát đạn của anh ta. Ned Land, khoảng gần 40 tuổi. Anh ta cao lớn, vạm vỡ, vẻ mặt khắc khổ, ít cởi mở, nóng tính, nên hơi một chút là nổi giận đùng đùng. Vẻ bề ngoài của anh ta làm mọi người chú ý, đặc biệt là đôi mắt cương nghị. Tôi cho rằng thuyền trưởng Farragut đã hành động đúng khi mời Ned Land tham gia cuộc tìm kiếm. Cánh tay rắn chắc và đôi mắt tinh tường của anh ta cũng bằng tất cả đội thủy thủ rồi. Có thể ví Ned Land như một cái kính viễn vọng, đồng thời là một khẩu đại bác luôn luôn sẵn sàng nhả đạn. Người Canada thì cũng là người Pháp. Ghi chú, ở Canada có nhiều người gốc Pháp. Hết ghi chú. Và tôi phải thú thực rằng, mặc dù ít cởi mở, Ned Land vẫn có đôi chút cảm tình với tôi. Chắc anh ta bị quốc tịch của tôi hấp dẫn. Đã có dịp anh ta nói với tôi bằng tiếng Pháp, một thứ tiếng Pháp cổ, từ thời Rabelais, ghi chú, nhà văn Pháp, 1494-1553, hết ghi chú. Hiện còn dùng ở một số tỉnh của Canada. Ned xuất thân từ một gia đình gốc rễ lâu đời ở thành phố Quebec, ghi chú, thành phố ở đông nam Canada, hết ghi chú, thuộc dòng dõi những thủy thủ can trường từ thời thành phố còn thuộc Pháp. Dần dần, Ned cởi mở hơn, và tôi sẵn lòng nghe anh ta kể chuyện cuộc đời phiêu bạt của mình ở vùng biển Bắc và Nam Cực, chuyện đánh cá của Ned, chuyện chiến đấu tay đôi với cá voi đượm một chút thơ chân thực. Ned kể chuyện theo lối anh hùng ca. Đôi lúc, tôi có cảm tưởng như đang nghe một Homer, ghi chú, nhà thơ lớn của Hy Lạp thời cổ đại. Người ta cho rằng chính ông là tác giả của hai bản anh hùng ca vĩ đại, Iliad và Odyssey. Hết ghi chú. Người Canada đang ca Iliad. Tôi miêu tả con người can đảm đó đúng như tôi hiểu anh ta hiện nay. Tôi đã kết bạn với Ned. Chúng tôi ràng buộc với nhau bằng một tình bạn không gì phá vỡ nổi. Một tình cảm nảy nở và củng cố qua những thử thách gay go của cuộc đời. Ned cừ lắm. Tôi sẵn sàng sống thêm 100 năm nữa để nhớ tới anh, Ned ạ. Nhưng Ned có ý kiến gì đối với con vật đó? Phải thú thực rằng, anh ta không tin sự tồn tại của con cá một sừng thần bí ấy. Và là người duy nhất trên tàu, không tán thành sự mù quáng của số đông. Thậm chí anh ta lảng tránh không động chạm tới chuyện con quái vật mà tôi có lần định nói với anh ta. Buổi chiều ngày 30 tháng 7 tuyệt đẹp, 3 tuần sau khi tàu nhổ neo, chúng tôi tới gần mũi Blanco. Tàu vượt qua chí tuyến Nam và chỉ còn 700 hải lý nữa về phía Nam là tới eo biển Magellan. 8 ngày nữa, tàu Lincoln sẽ bắt đầu rẽ sóng Thái Bình Dương. Tôi và Ned Land ngồi ở phía trước tàu nói chuyện phiếm, mắt không rời khỏi mặt biển. Câu chuyện tất nhiên chuyển sang vấn đề con cá một sừng khổng lồ. Tôi bắt đầu chuyển qua tất cả các trường hợp có thể quyết định ít nhiều sự thành bại của chuyến đi này. Nhưng thấy Ned lảng tránh, tôi đặt thẳng vấn đề.
Ông Ned ạ, sao ông có thể nghi ngờ sự tồn tại của con cá mà chúng ta đang tìm diệt? Ông có cơ sở gì để không tin vào những sự việc đã xảy ra?
Ned đưa mắt nhìn tôi khoảng một phút. Trước khi trả lời, anh ta theo thói quen vỗ trán một cái, rồi nhắm mắt lại, dường như để tập trung tư tưởng. Rồi mới nói, có cơ sở vững chắc. Ngài Aronas à, ông hãy nghe tôi, ông Ned. Ông là thợ săn cá voi chuyên nghiệp. Ông đã từng gặp những con cá rất lớn. Lẽ ra ông phải tin hơn nhiều người khác là có một con cá khổng lồ thật. Như thế mới đúng. Ai chứ ông thì trong trường hợp này không nên là kẻ nghi ngờ.
Ngài lầm rồi, giáo sư ạ.
Nếu người dốt nát tin rằng có những ngôi sao chổi báo điềm dữ đang bay trên bầu trời, rằng trong lòng đất có những con quái vật thời cổ xưa, thì họ cứ việc tin. Nhưng nhà thiên văn học và nhà địa chất học thì thấy những chuyện huyền hoặc đó thật nực cười. Người đánh cá voi cũng vậy. Tôi đã bao lần săn cá voi, bắn trúng và diệt được cũng nhiều.
Nhưng dù chúng có to và khỏe đến đâu, thì sừng và đuôi của chúng cũng không thể đâm thủng được vỏ tàu bằng kim loại.
Nhưng ông Ned ạ, người ta kể lại rằng có những trường hợp răng cá thiết hình đâm xuyên qua vỏ tàu.
Tàu gỗ thì được thôi.
Nhưng tôi cũng chưa thấy. Và khi chưa thấy tận mắt, thì tôi chưa thể tin được rằng cá voi, cá nhà tán và cá một sừng lại có thể đâm thủng tàu.
Ông hãy nghe tôi, ông Ned.
Xin lỗi giáo sư.
Giáo sư muốn nói thì nói, nhưng đó nhất định không phải là cá. Là loại bạch tuộc khổng lồ thì còn có lý hơn.
Bạch tuộc càng ít khả năng hơn, ông Ned ạ. Bạch tuộc là loài có thân mềm.
Dù nó dài 150 mét đi nữa, thì nó vẫn là một loài không xương sống và hoàn toàn vô hại đối với những tàu lớn như Scotia và Lincoln. Đã đến lúc phải xếp những chuyện hoang đường về chiến công của các loài bạch tuộc và các quái vật tương tự vào kho rồi. Tóm lại, thưa nhà nghiên cứu tự nhiên, Ned hỏi có vẻ châm biếm. Ngài tin chắc con cá voi khổng lồ đó là có thật?
Đúng, lòng tin của tôi dựa trên việc đối chiếu các sự kiện một cách logic. Tôi tin rằng đó là một động vật có vú, cơ thể rất khỏe, thuộc loại có xương sống, như cá voi, cá nhà tán hay cá heo, và có một cái sừng rắn chắc đặc biệt.
Ned lắc đầu nghi ngờ. Tôi nói tiếp. Ông bạn Canada rất đáng kính ơi. Ông nên nhớ rằng nếu con cá đó có thật, nếu nó sống dưới biển sâu, ở những lớp nước cách mặt biển mấy hải lý, thì tất nhiên nó phải có một cơ thể khỏe mạnh vô cùng.
Khỏe mạnh thế để làm gì?
Để chịu được áp lực của những lớp nước phía trên.
Thật không?
Ned nheo mắt hỏi.
Thật chứ? Để chứng minh, tôi có thể dẫn ra mấy con số.
Con số để làm gì?
Con số thì muốn nói thế nào chẳng được.
Điều đó chỉ đúng trong việc buôn bán, chứ không đúng trong toán học đâu. Ông nghe tôi nói nhé. Ta hãy hình dung áp lực. Một atmosphere là áp lực một cột nước cao khoảng 10 mét. Trên thực tế, cột nước đó thấp hơn một chút vì nước biển đặc hơn nước ngọt. Vậy khi ông lặn xuống nước sâu khoảng 10 mét, thì mỗi cm vuông trên người ông phải chịu áp lực một atmosphere. Từ đấy, ta có thể tính rằng ở độ sâu 100 mét, áp lực nước bằng 10 atmosphere. Ở độ sâu 1.000 mét, áp lực nước bằng 100 atmosphere. Ở độ sâu 1.000 mét, áp lực nước bằng 1.000 atmosphere. Tóm lại, nếu ta xuống tới độ sâu thần kỳ như vậy, thì mỗi cm vuông trên mình ta phải chịu 1.000 kg. Thế ông có biết, bề mặt thân thể, người ta là bao nhiêu cm vuông không, ông Ned?
Thưa ngài, tôi thật không biết ạ.
Khoảng 17.000.
Thế cơ ạ?
Vì trong thực tế, áp lực không khí hơi nhỉnh hơn 1 kg trên 1 cm vuông, nên 17.000 cm vuông người ông đang phải chịu áp lực 17.568 kg đấy.
Thế mà tôi chẳng thấy gì cả. Thế làm sao được?
Dưới áp lực lớn như thế mà người ông không bị đè bẹp, chính vì không khí trong người ông cũng có áp lực như vậy. Nghĩa là có một sự cân bằng hoàn toàn giữa áp lực bên ngoài và bên trong, trung hòa lẫn nhau. Vì thế ông không cảm thấy gì cả. Nhưng ở dưới nước thì hoàn toàn không giống như vậy.
À, tôi hiểu rồi.
Ned chăm chú nghe rồi trả lời. Nước khác với không khí, nó ép từ ngoài vào, chứ không thấm được vào trong.
Chính thế ông Ned ạ.
Dưới độ sâu 10 mét, ông sẽ chịu áp lực 17.568 kg. Dưới độ sâu 100 mét, áp lực đó tăng lên 10 lần, nghĩa là bằng 175.680 kg. Nói một cách hình tượng, thì áp lực nước sẽ cán mỏng anh tốt hơn bất cứ một máy ép nào. Chà chà, khiếp quá nhỉ? Vậy thì, ông bạn bắn cá voi kính mến ơi, nếu một con vật có xương sống dài mấy trăm mét và to ngang tương xứng, có thể sống ở độ sâu như thế, thì mấy triệu cm vuông trên thân nó phải chịu áp lực hàng chục tỷ kg. Con vật đó phải có các cơ mạnh thế nào, cơ thể nó phải có sức đề kháng cao thế nào mới chịu nổi một áp lực lớn như thế. Có lẽ nó được bọc một lá thép dày 20 cm, hệt như cái tàu bọc thép. Có lẽ thế đấy, ông Ned ạ. Ông thử nghĩ xem, một khối đồ sộ như vậy lao đi với tốc độ xe lửa chạy nhanh mà đâm vào thân tàu thì sẽ có sức phá hoại thế nào?
Vâng, đúng vậy. Có thể...
Ned trả lời. Anh ta lúng túng vì những con số đó, nhưng vẫn chưa muốn đầu hàng.
Thế nào? Ông tin rồi chứ?
Ngài đã thuyết phục tôi được một điều. Nếu quả thật dưới biển sâu
có những con vật như vậy, thì chúng phải rất khỏe, đúng như ngài nói. Nhưng nếu ông cứ cãi bướng là chúng không có thật, thì ông sẽ giải thích vụ tàu Scotia như thế nào?
Giải thích thế này.
Ned ngập ngừng. Nào, nào, nói đi.
Giải thích rằng tất cả những cái đó đều là chuyện bịa đặt.
Nhưng trả lời như vậy chỉ chứng tỏ là Ned ương bướng, chứ chẳng có gì khác. Hôm đó, tôi để anh ta yên. Vụ tàu Scotia, không còn nghi ngờ gì nữa. Tàu bị thủng to đến nỗi phải hàng lại. Và tôi thấy chẳng cần đòi hỏi những chứng cớ có tính thuyết phục hơn làm gì. Tàu không thể tự nhiên bị thủng. Và vì đã loại trừ những ý kiến cho rằng tàu đã đâm phải một dải đá ngầm hay một viên đạn bắn cá voi, nên mọi sự đều gán cả cho cái sừng nhọn của quái vật. Tóm lại, dựa vào những lý lẽ đã trình bày ở trên, tôi xếp quái vật vào kiểu có xương sống, lớp có vú, bộ cá voi. Còn xếp nó vào họ, giống, loài nào thì sau này mới biết rõ được. Muốn giải quyết vấn đề này, cần phải mổ quái vật. Muốn mổ thì phải bắt được. Muốn bắt được thì phải bắn trúng. Đó là việc của Ned Land. Muốn bắn trúng thì phải tìm ra. Đó là việc của cả tàu. Muốn tìm ra thì phải gặp. Đó lại là chuyện may rủi.
Chương 5. May rủi.
Lúc đầu tàu Lincoln chạy một cách đơn điệu. Chỉ có một lần Ned Land được dịp trổ tài khiến mọi người phải kính nể. Ngày 30 tháng 6, ở độ vĩ các đảo Falkland, tàu Lincoln bắt liên lạc với chiếc tàu đánh cá voi Monroe đang đi ngược chiều, nhưng tàu đó chẳng được tin gì về con cá thiết hình cả. Khi thuyền trưởng tàu Monroe biết trên tàu bạn có Ned Land, anh ta bèn yêu cầu Ned bắn giúp con cá voi mà họ đã phát hiện ở vùng biển này. Vì tò mò muốn xem Ned làm ăn thế nào, thuyền trưởng Farragut cho phép Ned sang tàu Monroe. Cuộc săn bắn rất đạt. Ned hạ được những hai con cá voi. Một con hạ tại chỗ bằng một phát trúng tim. Con thứ hai thì phải săn đuổi mất mấy phút. Thật tình, tôi không dám đảm bảo tính mạng cho con cá voi nào chạm trán với Ned. Tàu lướt nhanh dọc bờ biển đông nam của Nam Mỹ và ngày mùng 3 tháng 7 đã tới cửa vào eo biển Magellan. Nhưng thuyền trưởng Farragut không muốn vào cái eo khúc khuỷu đó, nên hướng tàu về mũi Horn. Toàn hạm tàu tán thành quyết định của thuyền trưởng. Thực tế làm gì có khả năng gặp con cá một sừng ở eo biển hẹp này. Phần lớn thủy thủ đều đinh ninh rằng con quái vật khổng lồ không thể bơi qua được eo này. Ngày 6 tháng 7, khoảng 3 giờ chiều, tàu Lincoln vòng qua hòn đảo đơn độc, mỏm đá cực nam của Nam Mỹ, mà những người đi biển Hà Lan đã lấy tên thành phố Horn, quê hương mình, để đặt cho. Vòng qua mũi Horn, chúng tôi hướng về phía Tây Bắc và sớm hôm sau, tàu bắt đầu vào vùng biển Thái Bình Dương. Chú ý đấy, chú ý đấy, thủy thủ tàu Lincoln bảo nhau.
Họ chăm chú quan sát. Món tiền thưởng 2.000 đô la hấp dẫn họ. Mắt họ và ống nhòm chẳng giây phút nào được nghỉ. Ngày đêm họ dõi nhìn mặt biển. Tôi không ham gì tiền thưởng, nhưng cũng làm như họ. Ăn, tôi cũng vội. Ngủ cũng chẳng yên. Mặc dù nắng cháy và mưa xối xả, tôi vẫn không rời bon tàu. Tôi đăm đăm nhìn những ngọn sóng bạc đầu lan tận chân trời. Và đã bao lần tôi cùng anh em thủy thủ phải hồi hộp khi thấy cá voi phơi lưng đen trên mặt nước. Những lúc ấy, thủy thủ chạy ùa cả lên bon. Họ nín thở và căng mắt ra theo dõi con cá. Tôi cũng cố sức nhìn đến mức có thể hỏng võng mô và mù mắt. Nhưng chúng tôi đều hồi hộp một cách uổng công vô ích. Nhiều lần tàu Lincoln đã tiến sát con cá, nhưng đó chỉ là một con cá voi hay cá nhà tán bình thường. Chúng bỏ chạy khi nghe tiếng hò hét của thủy thủ. Trời rất đẹp. Tàu chạy trong những điều kiện thuận lợi, mặc dù lúc đó đang mùa mưa lớn. Biển lặng, tầm nhìn rất xa. Ned Land vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Anh ta cố ý không lên bon trong những giờ không phải trực. Cặp mắt tinh tường của anh ta lẽ ra có thể rất được việc. Nhưng trong 10 tiếng đồng hồ, thì 8 tiếng anh chàng Canada bướng bỉnh này ngồi đọc sách hay nằm khàn trong phòng. Tôi đã trách anh ta hàng trăm lần về thái độ dửng dưng này. Ned trả lời, ôi dào, thưa giáo sư, nếu con quái vật đó có thật, thì liệu ta có nhiều may mắn tìm ra nó không? Đúng là ta chỉ tìm một cách hú họa. Người ta bảo đã thấy nó ở phía bắc Thái Bình Dương ư? Cho là thế, nhưng từ ngày đó tới nay đã 2 tháng, mà tính con cá không thích ở lâu một chỗ. Chính ngài đã nói, con cá có khả năng di chuyển với tốc độ phi thường. Thưa giáo sư, ngài hẳn rõ hơn tôi rằng thiên nhiên không tạo ra cái gì không có mục đích. Thiên nhiên chẳng bao giờ phú cho con vật bản chất lười biếng một sự nhanh nhẹn như vậy cả. Vì vậy, nếu con cá là cá thật, thì nó đã chuồn đi rất xa rồi. Tất cả vấn đề là như vậy. Chúng tôi đang đi một cách hú họa. Nhưng biết làm thế nào? Hy vọng gặp con cá thiết hình ngày càng mong manh. Ngày 20 tháng 7, tàu vượt qua chí tuyến Nam ở kinh tuyến 105 độ và ngày 27 vượt xích đạo ở kinh tuyến 110 độ. Từ đây, tàu hướng mũi về phía Tây, về khu vực trung tâm của Thái Bình Dương. Thuyền trưởng Farragut phán đoán rất có lý rằng dễ bắt gặp con cá ở những vùng biển sâu, cách xa các lục địa và đảo lớn là những nơi nó không dám đến gần. Vùng biển gần bờ đối với nó quá rộng. Người Hoa Tiêu giải thích cho chúng tôi như vậy. Tàu Lincoln chạy ngang qua các đảo Tuamotu, Marquesas, Sandwich, vượt chí tuyến Bắc ở kinh tuyến 132 độ, rồi tiến vào biển Trung Hoa. Cuối cùng, chúng tôi đã tới nơi diễn ra những chiến công mới nhất của quái vật. Mọi sinh hoạt trên tàu đều ngưng động lại. Mọi người đều bị kích động đến cao độ. Chẳng ai ăn ngủ được gì được. Mỗi ngày, khoảng 20 lần chúng tôi bị nôn nao lên vì một sự tính toán lầm hoặc vì một thủy thủ nhìn gà hóa cuốc. Thần kinh chúng tôi bị hưng phấn quá mức đến nỗi có nguy cơ sắp phản ứng lại. Và phản ứng đã xảy ra. 3 tháng. Đã 3 tháng ròng mà mỗi ngày dài như một thế kỷ. Tàu Lincoln rẽ sóng Thái Bình Dương để đuổi bắt những con cá voi gặp trên đường. Khi thì đột ngột đổi hướng, khi thì giảm tốc độ, khi lại phóng quá nhanh khiến máy móc trên tàu có thể bị hỏng. Từ bờ biển Nhật Bản đến bờ biển Châu Mỹ, chẳng có chỗ nào không được xem xét kỹ. Nhưng vô ích. Biển cả vẫn hoang vắng, mịt mùng. Chẳng có một dấu hiệu gì của con cá thiết hình khổng lồ, của hòn đảo ngầm hay dải đá di động. Chẳng có dấu vết gì của chiếc tàu bị đắm bập bềnh ở đây. Tóm lại, chẳng có gì lạ cả. Với tính hay dao động cố hữu của con người, đoàn thủy thủ đã đi từ cực này sang cực khác. Rất đáng buồn là những người trước kia ủng hộ cuộc thám hiểm hăng hái nhất, bây giờ lại trở thành những kẻ phản đối kịch liệt nhất. Tình trạng bạc nhược lan tràn khắp tàu. Và nếu thuyền trưởng Farragut không hết sức kiên trì, thì chắc hẳn tàu Lincoln đã quay mũi về phía nam rồi. Tuy vậy, cuộc tìm kiếm vô ích này cũng không thể kéo dài vô tận được. Sĩ quan và thủy thủ tàu Lincoln chẳng có điều gì đáng trách về thất bại này. vì họ đã làm mọi việc có thể làm được. Chỉ còn cách mau chóng quay tàu về nước. Một kiến nghị như thế được trao cho thuyền trưởng, nhưng Farragut vẫn giữ ý định của mình. Anh em thủy thủ công khai tỏ vẻ bất mãn, kỷ luật trên tàu bị sa sút. Tôi không muốn nói rằng thủy thủ bắt đầu nổi loạn, nhưng sau một thời gian đấu tranh ngắn của họ, thuyền trưởng Farragut, giống như Columbus xưa kia, đành phải xin hoãn trong 3 ngày. Nếu trong 3 ngày nữa không phát hiện ra quái vật, thì tàu Lincoln sẽ quay mũi về phía biển châu Âu. Lời hứa của Farragut được công bố ngày 2 tháng 11. Tinh thần của thủy thủ lại lên ngay. Họ hăm hở quan sát mặt biển. Ai cũng muốn phóng tầm mắt nhìn đại dương lần cuối, với hy vọng là sẽ thành công. Ống nhòm lại được sử dụng. 2 ngày đã qua, tàu Lincoln chạy từ từ. Các thủy thủ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giữ con cá đến, hay để khiêu khích nó nếu nó đang ở vùng biển này. Từng miếng mỡ to được buộc ở phía lái khiến lũ cá mập được một phen thỏa thích. Tàu đổ lại, các xuồng nhỏ bơi ngang dọc xung quanh tàu, không để sót một điểm nào trên mặt biển. Chiều mùng 4 tháng 11 đã tới mà tấm màn bí mật vẫn chưa hé ra chút nào. Trưa ngày 5 tháng 11, hạn 3 ngày sắp hết. Khi chuông đồng hồ điểm tiếng cuối cùng, thuyền trưởng Farragut, trung thành với lời hứa của mình, ra lệnh cho tàu quay về hướng đông nam và từ biệt vùng biển phía bắc Thái Bình Dương. Tàu Lincoln lúc đó cách bờ biển Nhật Bản không đầy 200 hải lý. Trời đã tối, đồng hồ điểm 8 giờ. Những đám mây dày che khuất mặt trăng lưỡi liềm. Từng làn sóng nhẹ lăn tăn bên thân tàu. Tôi đứng ở mũi tàu, tựa mình vào thành. Conseil đứng cạnh tôi và nhìn thẳng về phía trước. Anh em thủy thủ trèo lên cao quan sát chân trời đang bị bóng đêm thu hẹp lại. Các sĩ quan dùng ống nhòm chăm chú theo dõi mặt biển đang tối dần. Đôi lúc, mặt trăng lọt qua kẽ mây hắt những tia bạc xuống mặt biển màu thẫm. Nhưng mây đen lại kéo đến làm tắt ngấm ánh trăng. Nhìn Conseil, tôi thấy anh ta lần đầu tiên hòa mình vào tâm trạng chung. Có thể là lần đầu tiên trong đời, thần kinh anh ta bị căng lên vì tò mò. Thế nào, Conseil? Tôi nói, đây là dịp cuối cùng để kiếm 2.000 đô la đấy. Thưa giáo sư, tôi xin nói là chưa bao giờ tôi trông ngóng vào món tiền thưởng đó. Giả dụ chính phủ Mỹ hứa thưởng cả 100.000 đô la, họ cũng sẽ chẳng mất đi một xu nào. Anh nói đúng, Conseil. Thật là một việc làm ngu dại. Chúng ta đã hành động một cách hồ đồ khi nhúng tay vào việc này. Chúng ta đã lãng phí biết bao thời gian, biết bao nhiêu lo lắng, băn khoăn vô ích. Lẽ ra ta đã về Pháp từ 6 tháng trước rồi. Vâng, về tới nhà giáo sư ở Viện Bảo tàng Paris rồi ạ. Và có lẽ tôi đã phân loại xong những khoáng vật trong bộ sưu tập của giáo sư rồi. Đúng vậy, anh Conseil ạ. Và tôi đang hình dung mọi người sẽ cười ta thế nào. Conseil bình thản trả lời. Tôi nghĩ rằng người ta sẽ cười giáo sư. Tôi không biết có nên nói không. Anh cứ nói. Và giáo sư bị cười cũng đáng. Sao lại thế? Khi đã có vinh dự được làm bác học như giáo sư, thì không nên... Conseil chưa kịp nói hết lời, thì một tiếng hô lớn phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Đó là tiếng Ned Land. Ô, nó kia rồi! Ngay trước mũi tàu!
Chương 6. Mở hết tốc lực.
Tất cả đổ xô tới chỗ Ned. Thuyền trưởng, các sĩ quan, anh em thủy thủ, thậm chí các kỹ sư và thợ đốt lò cũng bỏ máy và lò mà chạy lên. Farragut ra lệnh hãm tàu lại và chiếc tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. Trời tối như mực. Tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao Ned có thể nhìn thấy một vật gì đó trong đêm dày đặc như thế này. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ ra. Nhưng Ned không lầm. Một lát sau, mọi người đã nhìn thấy cái mà Ned chỉ. Cách tàu Lincoln, gần 400 mét, biển hình như được chiếu sáng từ trong ra. Đó không phải là hiện tượng biển có ánh sáng như thường gặp, còn quái vật nổi lên những lớp nước phía trên và đang nghỉ. Từ thân nó tỏa ra cái ánh sáng rực rỡ khó tả mà nhiều thuyền trưởng đã nói đến trong báo cáo của họ. Những cơ quan phát sáng của con vật phải mạnh mẽ thế nào mới phát ra được ánh hào quang lộng lẫy như vậy. Con vật đó có hình bầu dục lớn, thuôn dài, ở giữa đặc biệt sáng và giảm dần đi ở hai đầu. Đó chỉ là nơi tập trung những chất hữu cơ phát sáng thôi. Một sĩ quan nói, ngài lầm rồi, tôi kiên quyết phản đối. Động vật chẳng bao giờ phát ra chất sáng như vậy, đó là ánh sáng điện.
Kìa, nhìn xem kìa, ánh sáng đang chuyển động, khi gần khi xa, nó đang hướng về phía chúng ta đấy. Có tiếng kêu la trên bon. Nghiêm! Thuyền trưởng Farragut hô. Cho tàu lui! Mọi người chạy về vị trí của mình. Kẻ thì về buồng lái, người thì về buồng máy. Tàu Lincoln vẽ một nửa vòng tròn trên mặt biển. Lái sang phải! Cho tàu chạy thẳng! Farragut ra lệnh. Chiếc tàu chiến tăng tốc độ và bắt đầu tránh ra xa điểm sáng. Tôi đã lầm. Chiếc tàu muốn lảng tránh, nhưng con quái vật đuổi theo với tốc độ lớn hơn. Chúng tôi nín thở. Có lẽ chẳng phải vì sợ hãi, mà vì ngạc nhiên. Mà chúng tôi cứ đứng sững tại chỗ. Con vật rượt theo chúng tôi như đùa giỡn. Nó lượn quanh tàu lúc ấy đang chạy nhanh 14 hải lý một giờ. Nó rọi ánh sáng điện vào tàu, rồi trong chớp mắt lại bơi ra cách tàu 2-3 hải lý và để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh trông tựa những cuộn khói từ một đầu tàu chạy nhanh phun ra. Bỗng nhiên, từ phía sau đường chân trời đen thẳm, con quái vật lấy đà lao thẳng tới tàu Lincoln với tốc độ ghê người. Nhưng đến cách tàu khoảng 60 mét, nó đột ngột dừng lại và tắt điện. Không, nó không lặn xuống, vì nếu lặn thì ánh sáng phải giảm đi dần dần. Đằng này, nó tắt phục, tựa như nguồn ánh sáng bỗng bị cạn. Con quái vật lại xuất hiện ở phía bên kia tàu, chẳng biết là đã vòng qua hay chui luồn phía dưới. Từng giây phút có thể xảy ra tai nạn đâm vào nhau. Tôi ngạc nhiên về thái độ của con tàu. Nó bỏ chạy, chứ không giao chiến. Chính con tàu có nhiệm vụ tìm diệt quái vật. Thế mà giờ đây, quái vật lại rượt theo tàu. Tôi lưu ý thuyền trưởng Farragut về việc đó. Trên khuôn mặt gan góc của ông ta, lộ rõ vẻ hoang mang cực độ. Ông ta nói, Ngài Aronnax ạ, tôi không rõ đây là con vật gì, nên không muốn cho tàu mạo hiểm trong bóng đêm này. Ngài định tấn công nó bằng cách nào? Và tự vệ thế nào? Ta hãy chờ tới rạng đông. Lúc đó, vai trò sẽ thay đổi. Ngài không còn nghi ngờ gì về hiện tượng này nữa chứ, thưa thuyền trưởng. Thưa ngài, hẳn đây là một con cá thiết hình khổng lồ và có điện. Vâng, có lẽ đúng. Nó cũng nguy hiểm như cá đuối điện. Và nếu nó có cả cơ quan phát điện, thì nó quả là con vật đáng sợ nhất mà tạo hóa đã sinh ra. Vì vậy, thưa ngài, tôi đang áp dụng tất cả những biện pháp đề phòng. Toàn hạm tàu suốt đêm đó ở tư thế sẵn sàng. Chẳng ai chợp mắt. Tàu Lincoln không đủ sức đỡ tốc độ với quái vật, nên phải chạy chậm lại. Quái vật cũng bắt chước tàu, lượn lờ với sóng, và hình như không có ý định rời trận địa. Tuy vậy, tới gần nửa đêm, nó cũng biến mất. Hay nói đúng hơn, tắt ngấm đi như một con đom đóm khổng lồ. Nó đã lần xuống biển sâu chăng? Chúng tôi chẳng dám hy vọng như vậy. Gần một giờ sáng, bỗng vang lên một tiếng rít chói tai. Dường như gần đâu đây có một vòi nước cực mạnh từ dưới đáy biển vọt lên. Thuyền trưởng Farragut, Ned Land và tôi lúc đó đang đứng ở mũi tàu và đăm đăm nhìn vào bóng đêm. Ned Land này, anh có hay được nghe tiếng cá voi phun nước không? Thuyền trưởng hỏi. Thưa ngài, có, nhưng tôi chưa hề gặp con cá voi nào mà chỉ phát hiện ra nó đã được thưởng 2.000 đô la cả. Anh thật xứng đáng nhận món tiền thưởng đó. Thế khi cá voi phun nước qua lỗ mũi, nó cũng gây tiếng rít như vậy à? Đúng vậy, nhưng kêu to hơn. Không thể nào lầm lẫn được. Rõ ràng một con cá voi ở vùng biển này đang bám sát tàu ta. Nếu ngài cho phép, đến rạng sáng tôi sẽ nói chuyện với nó. Nếu lúc đó nó còn hứng nghe chuyện của ông Ned ạ. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Thế thì tôi sẽ đến sát nó. Nó sẽ phải nghe thôi. Nếu vậy, tôi phải cho anh một cái xuông à? Farragut hỏi. Tất nhiên. Và thí mạng cả những người chèo xuồng à? Thí cả mạng tôi nữa. Ned bình thản trả lời. Gần 2 giờ sáng, cách tàu Lincoln 5 hải lý, vệt sáng lại xuất hiện. Mặc dù cách xa và sóng gió ầm ầm, tiếng quẩy đuôi và tiếng thở phì phò của con cá vẫn rõ mồn một. Trước rạng đông, chúng tôi đã sẵn sàng nghênh chiến. Lưới đánh cá voi đã xếp ở hai thành tàu. Thuyền phó ra lệnh chuẩn bị loại súng bắn xa 1 hải lý và cả loại súng bắn đạn phá có thể hạ được những con thú lớn nhất. Ned Land mài sắc mũi lao, một thứ vũ khí diệt cá voi lợi hại trong tay anh ta. 6 giờ, trời hửng sáng, cùng với những tia sáng đầu tiên của bình minh, ánh điện của cá thiết hình cũng phục tắt. Tới 7 giờ, trời gần sáng rõ, nhưng sương mù dày đặc đang trải ra ở chân trời, và dùng ống nhòm loại tốt nhất cũng chẳng thấy rõ vật gì.
có thể hình dung được chúng tôi thất vọng và giận dữ đến mức nào. Đến 8 giờ sáng, những dải sương mù dày đặc bắt đầu trôi trên sóng và từ từ bốc lên cao. Chân trời được mở rộng và sáng rõ. Bỗng lại có tiếng Ned Land nói: "Nhìn xem kìa, nó ở phía bên trái đuôi tàu." Mọi người phóng tầm mắt nhìn về phía đó. Cách chiếc tàu chiến 1.5 hải lý, có một vệt dài màu đen nổi lên khỏi mặt nước độ 1 mét. Đuôi nó quẩy mạnh làm nước biển sủi bọt. Chưa ai thấy đuôi cá quẩy sóng mạnh thế bao giờ. Con cá lượn hình cung, để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh. Chiếc tàu tiến lại gần. Tôi bắt đầu ngắm kỹ con cá. Báo cáo của tàu Helvetia và Shannon hơi cường điệu kích thước của nó. Theo tôi, con cá không dài quá 80 mét, chiều ngang hơi khó xác định, nhưng tôi có cảm tưởng rằng nó cân đối một cách lạ lùng về cả ba chiều. Trong khi tôi quan sát con vật lạ, thì từ hai lỗ mũi nó vọt lên hai cột nước cao tới 40 mét. Giờ đây, tôi mới hình dung được đôi chút về cách thở của cá thiết hình. Các thủy thủ nóng lòng chờ lệnh thuyền trưởng. Farragut quan sát con vật một lúc, rồi ra lệnh gọi trưởng máy. "Hơi nước đủ rồi chứ?" Thuyền trưởng hỏi. "Báo cáo, đủ. Tăng áp lực, cho tàu chạy hết tốc độ." Nghe lệnh thuyền trưởng, toàn thể thủy thủ hoang hô 3 lần. Giờ chiến đấu đã điểm. Mấy phút sau, hai ống khói tàu phả ra những cuộn khói đen. Bon tàu rung lên vì áp lực cao trong nồi hơi. Chân vịt bắt đầu quay. Tàu Lincoln lao thẳng về phía con cá. Nó để chiếc tàu tới cách chừng 100 mét, rồi mới đủng đỉnh tránh xa một quãng khá xa. Cuộc đuổi bắt kéo dài ít nhất 45 phút. Nhưng tốc độ chiếc tàu không cho phép nó theo kịp con cá. Thuyền trưởng Farragut giận dữ, rứt bộ râu rậm. Ông ta gọi to: "Ned Land!" Ned tới. "Thế nào anh Ned? Đã đến lúc thả xuồng chưa?" "Thưa ngài, đành phải chậm lại một chút. Khi con vật này chưa muốn nập mạng, thì chưa bắt nổi nó đâu. Làm thế nào bây giờ?" "Thưa ngài, nếu có thể tăng áp lực hơi nước, khi tàu tiến gần hơn chút nữa, tôi sẽ phóng cho nó một phát lao." "Anh đi đi," Farragut trả lời Ned, rồi ra lệnh cho thợ máy tăng áp lực hơi nước. Ned Land lên vị trí chiến đấu. Lò hơi hoạt động mạnh, chân vịt bắt đầu quay 4-3 vòng một phút. Đồng hồ chỉ tốc độ 18 hải lý rưỡi một giờ. Nhưng con cá cũng bơi với tốc độ y như vậy. Trong suốt một giờ, chiếc tàu chiến không tiến gần thêm được một sải. Thật là nhục nhã cho một trong những chiếc tàu chạy nhanh nhất của hạm đội Mỹ. Anh em thủy thủ tức giận điên người. Họ nguyền rủa quái vật. Nhưng nó vẫn phớt lờ. Trưởng máy lại được gọi lên. "Áp lực đã tăng chưa?" Farragut hỏi. "Báo cáo, đã. Bao nhiêu atmosphere?" "6.5. Hãy nâng lên 8 atmosphere." Thật là một mệnh lệnh kiểu Mỹ. Thuyền trưởng của một công ty nào đó trên sông Mississippi muốn cạnh tranh với một tàu khác cũng không thể hành động hơn thế. "Conseil!" Tôi bảo người giúp việc trung thành của tôi. "Chúng ta chắc sẽ bay lên trời mất." "Thưa vâng," Conseil trả lời. Thú thật, lòng dũng cảm của thuyền trưởng rất hợp ý tôi. Tàu Lincoln lao lên phía trước. Người ta lại đo tốc độ. "Bao nhiêu?" Farragut hỏi. "Báo cáo thuyền trưởng, 19.3 hải lý, tăng thêm áp lực." Trưởng máy tuân lệnh. Áp kế chỉ 10 atmosphere. Nhưng quái vật cũng mở hết tốc lực. Chẳng vất vả gì lắm, cũng đạt 19.3 hải lý một giờ. Tôi không thể miêu tả hết tâm trạng của mình trong cuộc đuổi bắt ấy. Từng đường gân thớ thịt trong người tôi rung lên. Ned Land đứng ở vị trí bắn. Lao cầm tay. Con cá mấy lần cho tàu đến gần. Ned kêu lên. "Ta sắp đuổi kịp rồi. Sắp kịp rồi." Nhưng đúng lúc anh ta chuẩn bị bắn, thì con cá lại bỏ chạy với tốc độ ít nhất 30 hải lý một giờ. Và khi tàu chúng tôi phóng nhanh nhất, thì nó lại bơi vòng quanh tàu. Hình như muốn chế nhạo chúng tôi. Đến giữa trưa, tàu vẫn cách con cá một khoảng như lúc 8 giờ sáng. Cuối cùng, thuyền trưởng Farragut quyết định dùng những biện pháp quyết liệt hơn. "À, quái vật muốn thoát khỏi tay tàu Lincoln à. Thử xem mày có thoát được loại đạn hình nón này không. Thủy thủ trưởng đâu? Ra lệnh cho anh em tới khẩu súng đằng mũi." Khẩu súng lập tức được nạp đạn. Một tiếng nổ vang lên. Nhưng viên đạn bay cao hơn con cá một chút. Con cá lúc đó cách tàu nửa hải lý. "Cho xạ thủ giỏi hơn bắn." Thuyền trưởng ra lệnh. "Ai bắn trúng quái vật sẽ được thưởng $500. Bác xạ thủ già có bộ râu bạc. Tới nay, tôi còn như đang thấy cái nhìn bình thản và điềm đạm của bác. Bước tới khẩu súng ngắm và điều chỉnh khá lâu. Tiếng súng chưa dứt, đã nghe tiếng hoan hô vang dậy. Viên đạn rơi trúng đích.
Nhưng lạ chưa, nó trượt trên lưng con cá, văng đi độ 2 hải lý nữa, rồi rơi tõm xuống biển. Chà chà, ông lão giận dữ, con quái vật này có lẽ được bọc thép dày tới 150mm. Quần khốn khiếp! Thuyền trưởng Farragut hét lên. Cuộc săn bắt lại tiếp tục. Farragut nghiêng mình về phía tôi và nói, chừng nào tàu Lincoln chưa tung lên trời thì tôi còn săn con cá này.
Ngài làm thế là đúng.
Tôi trả lời, có thể hy vọng rằng con cá sẽ thấm mệt và không chịu được cuộc đọ sức với chiếc tàu chạy hơi nước. Nhưng không đúng. Mấy tiếng đồng hồ đã qua mà nó chẳng tỏ vẻ gì mệt mỏi. Nói cho công bằng, thì tàu Lincoln đã săn đuổi con cá một cách kiên trì đặc biệt. Tôi cho rằng nó đã vượt ít nhất 500 km trong ngày 6 tháng 11 rủi ro ấy. Nhưng đêm đã tới và trùm tấm màn đen lên đại dương đang nổi sóng. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy cuộc tìm kiếm của chúng tôi đã kết thúc và từ nay sẽ không bao giờ gặp quái vật nữa. Nhưng tôi đã nhầm. 10 giờ 50 phút đêm hôm ấy, cách tàu 3 hải lý, lại bừng lên ánh điện sáng chói như đêm trước. Con cá nằm yên. Có lẽ vì thấm mệt nên giờ đây nó ngủ. Thuyền trưởng Farragut quyết định lợi dụng thời cơ thuận lợi này. Ông ta ra lệnh cho tàu chạy từ từ để đối thủ khỏi thức giấc. Bắt gặp cá voi ngủ giữa biển khơi không phải là chuyện hiếm. Chính Ned Land đã bắn trúng nhiều con cá đang ngủ như vậy. Ned lại lên vị trí chiến đấu. Tàu Lincoln lặng lẽ tới cách con cá 400 mét. Đến đây, máy ngừng chạy. Tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. Trên bon im lặng hoàn toàn. Mọi người đều nín thở. Chúng tôi chỉ còn cách điểm sáng khoảng 30 mét. Độ sáng mỗi lúc một tăng lên, làm chúng tôi lóa mắt. Tôi đứng tựa thành tàu và thấy Ned đứng phía dưới, vũ khí sẵn sàng. Chỉ còn cách con cá hơn 6 mét. Cánh tay Ned bỗng giơ cao, phóng mũi lao sắc lên không trung. Một tiếng kêu lanh lảnh phát ra, như tiếng kim loại chạm nhau. Ánh điện tắt phục. Hai cục đứa khổng lồ ập xuống bon tàu, quật ngã mọi người. Tàu kêu răng rắc một cách ghê sợ. Tôi chưa kịp biếu lấy thành tàu, thì đã bị văng xuống biển.